Nghĩa là đây là tùy cơ thôi. Cho nên là cuối cùng ở trong Kinh Lăng Già thì Phật nói sao? Kinh Lăng Già Phật nói là nói pháp mà từ lúc mà gọi là giác ngộ ở dưới cội Bồ Đề đó, thấy không? Tới ngay là sau này tới cho đến nhập Niết Bàn đi nữa thì Ngài nói phần giữa là Ngài chưa từng nói một chữ. Vậy tức là nói pháp nghĩa là 49 năm là nhưng mà không có nói chữ nào hết. Vậy thì mình bám vào đâu để hiểu? Ngài nói mấy mươi năm vậy mà cuối cùng rồi Ngài nói là ta chưa từng nói một chữ. Vậy là mình bám vào đâu để hiểu? Tức là đó là để nhắc mình là phải đạt được cái ý, chứ đừng có chấp ở trên cái chữ, chấp trên chữ nghĩa. Nói ra đó là tùy, gọi là tùy căn cơ, tùy phương tiện là Phật nói, thấy không? Rồi mình là phải đạt được cái ý, thấy không? Đó. Cho nên bệnh ở đây là bệnh gọi là chấp văn mà nhận hiểu. Đó. Mà chấp văn nhận hiểu thì nhiều khi gọi là hiểu lầm, thấy không? Hiểu lầm rồi có khi thì cũng gọi là thành chê bai kinh đó. Nghe kinh này Phật nói vậy, thấy không? Rồi nghe cũng là hay, rồi cái mình cho kinh này là nhất, rồi cho kinh kia là không phải nhất, thấy không? Thành ra là có phân biệt kinh này kinh kia rồi hơn thua, rồi có khi là hiểu lầm trên chữ nghĩa. Cho nên chấp văn nhận hiểu, hiểu lầm trên chữ nghĩa nhiều khi nó cũng sai lầm, nó cũng nguy hiểm. Có mà ở trong nhà thiền có câu chuyện là Ngài Thạch Đầu, thấy không? Thạch Đầu Ngài ở chỗ Ngài Lục Tổ mà thời gian lâu mà cũng chưa có sáng được đạo, rồi lại gặp lúc là Lục Tổ báo tin là Ngài sắp tịch. Cho nên rồi Ngài Thạch Đầu ra Ngài mới hỏi Lục Tổ, nghĩa là bạch Hòa Thượng, vậy thì sau khi mà Hòa Thượng viên tịch rồi á thì bây giờ con phải nương tựa ai đây? Thì Lục Tổ mới bảo là ông hãy tầm tư đi. Thì khi mà Lục Tổ tịch rồi thì Ngài Thạch Đầu đó, Ngài mới đến ở bên tháp của Tổ đó, Ngài cứ ngồi tư duy hoài cả ngày đó, có khi quên ăn quên ngủ, cứ ngồi đó tư duy hoài. Thì có một vị thượng tọa mới thấy vậy mới hỏi mà thầy đã tịch rồi thì ông còn làm gì mà ngồi đây mãi vậy? Thì Ngài Thạch Đầu đó Ngài mới thưa là trước khi mà thầy tịch á thì tôi có hỏi về cái chỗ nương tựa thì thầy dạy là tôi tầm tư, cho nên bây giờ tôi ngồi tôi tư duy thôi. Đó. Thì cái vị thượng tọa đó nghe thì biết này lầm rồi, cho nên thượng tọa đó mới nhắc ông quên rồi, ông có vị sư huynh á hiệu là Hành Tư đang ở núi Thanh Nguyên giáo hóa, thì sao ông không đến đó nương tựa? Thầy đã dạy ông quá rõ rồi, ông còn nghi gì nữa? Thì ngay đó thì Ngài mới tỉnh ngộ, Ngài mới tìm đến nương tựa với Ngài Thiền Sư Hành Tư, thì nhân ở đây là Ngài mới được tỏ ngộ. Thì đó là cũng ý nghĩa là hiểu lầm, gọi là chấp văn mà nhận hiểu đó. Ngài nói tầm tư. Tầm tư là tưởng đâu vậy, là ngồi suy tư thôi, nhưng mà không hiểu được ý của Lục Tổ. Nói tầm tư tức là đến nương tựa với Ngài Hành Tư. Thì đó, cho nên hiểu lầm cái rất là nguy hiểm, thấy không? Cũng như là kinh Tăng Dụ, kinh Kim Cang chẳng hạn, kinh nó là người tán thán kinh này công đức là rất là lớn lao, thấy không? Người nào mà thọ trì đọc tụng kinh này cho đến chừng 4 câu kệ thôi là phước đức còn hơn người bố thí bảy báo đầy cả tam thiên đại thiên thế giới, thấy không? Mà nếu mà nghe kiểu đó là chấp văn nhận hiểu thì sao? Cứ lựa 4 câu kệ nào đó đọc hoài, đọc tới đọc lui hoài, thấy không? Thì nói rằng như vậy là công đức của tôi là nghĩa là hơn ông lo ông bố thí, nghĩa là dù cho ông bố thí nghĩa là triệu tấn vàng đi nữa cũng không bằng tôi. Tôi đọc 4 câu kệ Kinh Cang này là tôi hơn ông à, phải không? Thì chấp cái kiểu đó là có phải là nguy hiểm không? Đó gọi là chấp văn nhận hiểu. nhưng mà không hiểu đạt được cái ý. Trong đó Phật cũng dạy là tụng bố kệ kim cang đó là ý làm sao, không? Đó, đó. Phải đạt được cái ý đó, không? Đạt được cái ý kinh để mà mở, tức là phải sống được với cái bát nhã, không? Tụng bốn câu kệ là phải hiểu được bát nhã để sống với bát nhã, thì cái đó mới là hơn cái công đức bố thí kia. Chứ còn loan tụng tới tụng lui bốn câu đó hoài mà hơn người ta bố thí ngay là bãi báo rồi thì kiểu đó là hiểu lầm, không? Đó, cho nên cái lỗi và chấp văn nhận hiểu, không? Và vậy thì ở đây thì ngài mới nhắc, không? Tông môn của tôi đây á là chẳng bàn cái việc này, chỉ biết là dứt tâm liền thôi, không cần phải gọi là suy trước tính sau, không? Là dứt tâm thôi. Dứt tức là dừng tâm, khỏi cần phải gọi là suy tính trước sau gì hết, không? Thì ngay đây là đầy đủ hết. Cho nên ngài Lâm Tế ngài có đoạn ngài dạy là Sơn Tăng nói phá cho họ tức là phá chấp đó, nói phá cho họ thì người học thải chẳng chú ý, ngàn muôn lần đạp qua dưới gót chân mà vẫn tối mò, không? Tức là mỗi người á mình đạp qua cái việc đó ở dưới gót chân của mình đó hàng ngàn lần muôn lần mà vẫn tối mò, vốn không một hình dáng gì mà riêng sáng ngời một mình, người học tin chẳng kịp liền nhầm trên chữ nghĩa sanh hiểu, hơn nửa đời người chỉ cứ ở nhà bên vác thay chết mà đi, gánh một gánh chạy khắp thiên hạ, có ngày sẽ bị đòi tiền dài cỏ. Quý vị thấy có giống mình không? Quý vị là có đang là gánh một gánh cái thay chết này chạy khắp thiên hạ không? Ở nhà thì quý vị gánh nó chạy đến đây phải không? Gánh một gánh nó từ nhà chạy đến đây để học. Còn quý vị ở đây thì sao? Thì gánh nó đi học, rồi gánh nó đi tới đi lui, có khi gánh nó để đi phân tích, không? Đi tìm hiểu biết, rồi có khi để tranh luận, không? À, tức là cũng là gánh một gánh thay cái thay chết này, không? Mà không thấy được cái lẽ thật, rồi không kiểm lại. Nếu mà kiểm lại á thì qua bao nhiêu năm, không? Bao nhiêu năm học đạo, rồi khi là bao nhiêu năm ở chùa, nghĩa là có khi á ở chùa ở đây năm ba năm, có khi là người cả 10 năm cũng gánh một gánh đó tới lui mà sáng được việc gì. Đó, cho nên ở đây thì ngài nói là có khi á là hơn nửa đời người, thấy không, mà chỉ có ở nhà bên đó cứ giác thay chết mà đi hoài, gánh một gánh chạy khắp, không? Mà cả nửa đời người cũng chưa sáng được gì. Vậy mà mình không ngay đây mà tự xét lại hay sao? Đó, cho nên chỗ này là chỗ mỗi người phải tự xét lại, không? Để mà mình phải thấy lại cái việc của mình, chứ đừng có gọi là lơ là, chứ để không? Một cơn mà vô thường nó đến, không? Nó đến rồi á thì ăn năn hối hận không kịp, nhưng bây giờ thì còn kịp. Bây giờ thì còn kịp, nhưng mà đến cái cơn vô thường mà nó đến á thì hối hận không kịp. Đó. Tại sao mà gánh một gánh thay thúi vậy mà chạy hoài, không? Đến nhà khác mà học hỏi, tức là tìm hiểu, trong khi đó là mình đạp qua ở dưới gót chân là cái lẽ thật này á, đạp nghĩa là hàng ngàn muôn lần mà không sáng, nghĩa là ánh sáng đó mình đạp qua nó hàng ngàn hàng triệu lần. Đó, cho nên đây là cái chỗ mà người học đạo phải gọi là xét lại, không? Để mà đánh thức mình, không? Chứ không để cho phải gọi là ăn năn hối hận vì sao, không? Đó là chỗ mà đây là cũng đây mà nhắc nhở mọi vị, nghĩa là tinh tấn thêm để thấy lại cái lẽ thật này. Thôi thì bữa nay mình học tới đây.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận. Pháp Môn Vô Lượng Thệ Nguyện Học Phật Đạo Vô Lượng.